Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Anh Vũ, Mai Vân và Thủy My xin kính chào quý vị khán giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 17 tháng 9, 2014. Trung Quốc thắt chặt an ninh trước phiên xử nhà trí thức Duy Ngô Nhĩ. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Ấn Độ hứa hẹn nhiều đầu tư. Trước ngày trưng cầu dân ý tại Scotland tranh cãi về nền độc lập vẫn gây go. Hoa Kỳ muốn đưa cố vấn quân sự đến Iraq tấn công nhà nước Hồi giáo. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện thế giới khẩn cấp đối phó với dịch Ebola. Kính thưa quý vị, chính quyền Trung Quốc thắt chặt an ninh cao độ xung quanh phiên tòa xử giáo sư Ilham Tohti, một trí thức tiêu biểu người Di Quân Nhĩ bị buộc tội ly khai. Phiên tòa được mở ra ngày hôm nay tại quê thương của ông, tỉnh Tân Cương.
Phiên tòa diễn ra tại Urumqi, thủ phủ Tân Cương, khu tự trị có đa số dân là người Duy Ngô Nhĩ theo Hồi giáo nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ. Theo ghi nhận của phóng viên AFP có mặt tại chỗ thì từ sáng sớm hôm nay, rất đông cảnh sát chống bạo động và an ninh mặc thường phục được triển khai xung quanh khu vực tòa án. Nhiều nhà ngoại giao nước ngoài muốn vào dự phiên tòa đã bị từ chối ngay trước cửa phòng xử án. Báo chí quốc tế cũng không được vào theo dõi phiên xử. Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ đã lên tiếng đề nghị Bắc Kinh trả tự do cho ông Tohti nhưng không có kết quả. Là một nhà đấu tranh ôn hòa dám lên tiếng tố cáo chính quyền Bắc Kinh đàn áp người Duy Ngô Nhĩ, chắc chắn giáo sư Ilham Tohti sẽ bị tòa tuyên phạt án tù. Với tội danh theo cáo trạng của chính quyền, trí thức người Duy Ngô Nhĩ này có thể phải chịu án từ 10 năm đến tù chung thân. Đang là giảng viên Đại học Bắc Kinh, hồi giữa tháng Giêng vừa qua, ông Tohti bỗng nhiên bị gọi lên thẩm vấn, sau đó được đưa đến một trại giam kín. Thân nhân của ông tố cáo trong thời gian bị giam giữ, giáo sư Tohti thường xuyên bị cùm và bỏ đói, gia đình ở bên ngoài thì bị an ninh theo dõi chặt chẽ. Giáo sư Ilham Tohti bị chính quyền buộc tội hoạt động ly khai và ông đã lập lên trang web uyghurbiz.net thông tin bằng hai thứ tiếng Hoa và Duy Ngô Nhĩ về tình hình tại Tân Cương. Trang web của ông đã bị chặn từ khi nổ ra các cuộc bạo động sắc tộc năm 2009 ở trong tỉnh làm gần 200 người chết. Giáo sư Tohti đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo trí thức và các nhà đấu tranh dân chủ ở Trung Quốc cũng như nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền nước ngoài. Tổ chức Human Rights Watch đã lên án phiên xử giáo sư Tohti là một trò hề pháp lý. Tại Trung Quốc, trong những tháng gần đây đã xảy ra nhiều vụ tấn công giết người ở những nơi công cộng, chính quyền quy trách nhiệm các vụ này cho các phần tử khủng bố người Duy Ngô Nhĩ. Bắc Kinh đã mở chiến dịch trên quy mô lớn truy kết các phần tử gọi là khủng bố này như vậy và đã là thi hành án 21 án tử hình cùng nhiều bản án tù nặng. Các nhà quan sát độc lập ở Trung Quốc nhận định chính sách chấn áp mạnh tay của chính quyền sẽ chỉ gây thêm bất mãn và căng thẳng trong cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ, từ bấy lâu nay vẫn cho rằng các hoạt động tôn giáo và văn hóa của họ bị chính quyền đàn áp.
Cũng liên quan tới Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình mở đầu chuyến viếng thăm cấp nhà nước kéo dài 3 ngày tại Ấn Độ với nhiều cam kết đầu tư và tăng cường quan hệ giữa hai cường quốc châu Á mà cho tới nay vẫn còn nghi kỵ nhau. Hôm nay, ông Tập Cận Bình đã đến Ahmedabad, thành phố chính của bang Gujarat, quê hương của tân Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Trung Quốc hiện là đối tác kinh tế hàng đầu của Ấn Độ với trao đổi mậu dịch hàng năm hiện lên tới hơn 65 tỷ đô la, nhưng với phần thâm hụt nghiêng hẳn về phía Ấn Độ. Đến thăm Ấn Độ lần này, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ cam kết những khoản đầu tư mà theo lời Tổng lãnh sự Trung Quốc ở Bombay có thể lên tới hơn 100 tỷ đô la, tức là cao gấp 3 lần so với số vốn đầu tư mà Thủ tướng Nhật Shinzo Abe hứa hẹn trong chuyến viếng thăm Ấn Độ gần đây. Từ New Delhi, thông tin viên RFI Sébastien Farsi gửi về bài tường trình.
Le président chinois devrait entériner le financement partiel de deux grands parcs industriels en Inde, l'un dans l'état du Gujarat et l'autre près de Bombay.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ phê chuẩn việc tài trợ một phần cho hai dự án khu công nghiệp ở Ấn Độ, một nằm ở bang Gujarat, nơi mà ông khởi đầu chuyến viếng thăm ngày hôm nay, một nằm gần Bombay. Các khu công nghiệp bao gồm cả nhà máy lẫn cửa hàng có thể sẽ thu hút đến 4,6 tỷ euro đầu tư trong vòng 10 năm. Đó là những nguồn vốn rất cần vào lúc mà tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ đang chậm lại. Nhưng tất cả những điều đó không che lấp những bất đồng về biên giới giữa hai nước láng giềng. Bắc Kinh vẫn đòi chủ quyền trên 90.000 cây số vuông diện tích lãnh thổ của Ấn Độ, tức là tương đương với 1/6 lãnh thổ nước Pháp, khu vực mà quân đội Trung Quốc đã xâm nhập tổng cộng hơn 300 lần trong vòng 6 tháng vừa qua. Đối với giáo sư D.S. Rajan, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về Trung Quốc, đó là một chính sách bành trướng rất đáng quan ngại. Ông phân tích, xin trích, hai nước vẫn trong thế đối địch mặc dù vẫn duy trì một khuôn khổ hợp tác, nhưng Ấn Độ sẽ buộc phải nêu lên vấn đề biên giới, vì đây sẽ là vấn đề thiết yếu trong những năm tới. Có điều hiện giờ, Trung Quốc có vẻ không sẵn sàng giảm bớt những yêu sách đối với lãnh thổ của Ấn Độ. Chính phủ của tân Thủ tướng Narendra Modi đã khẳng định là ông sẽ không nhượng bang Arunachal Pradesh theo đòi hỏi của Bắc Kinh và đã loan báo hàng tỷ euro đầu tư vào vùng Đông Bắc này để xây dựng đường xá, hệ thống viễn thông và tăng cường kiểm soát biên giới.
Sébastien Farsi, New Delhi, RFI.
Gần 1/3 trong số khoảng 350.000 người lao động trong ngành công nghiệp điện tử ở Malaysia phải làm việc trong điều kiện gần như nô lệ. Theo hãng tin Reuters, trên đây là lời tố cáo được nêu bật trong một bản phúc trình do Bộ Lao động Mỹ tài trợ và vừa được công bố.
Tác giả cuộc khảo sát là Verité, một tổ chức phi chính phủ của Mỹ chuyên trách việc bảo vệ quyền của người lao động. Báo cáo cho thấy tình trạng lạm dụng người lao động hết sức phổ biến trong ngành công nghiệp điện tử Malaysia. Có trọng lượng 75 tỷ đô la, đây là một trong những trụ cột chính của nền kinh tế mang định hướng xuất khẩu rất nặng của Malaysia. Nhiều đại tập đoàn như Samsung của Hàn Quốc, Intel của Mỹ hay Bosch của Đức đều có cơ sở tại Malaysia, cũng như các hãng điện tử như Flextronics Venture, v.v., chuyên sản xuất linh kiện cho điện thoại thông minh, máy tính hoặc máy in. Bản báo cáo của Verité có thể gây ngạc nhiên vì lẽ Malaysia thường được xem là một quốc gia tôn trọng chuẩn mực lao động nhiều hơn là một số láng giềng như Trung Quốc. Tuy nhiên, tổ chức phi chính phủ đã lên án một hệ thống, đã lợi dụng một loạt các sửa đổi pháp luật trong những năm gần đây. Nghiên cứu này dựa trên các cuộc phỏng vấn với 501 nhân viên, trong đó có 28% được coi là ở trong tình trạng lao động cưỡng bức, bị buộc phải làm việc, thường là để trả nợ cho công ty tuyển dụng. Tỷ lệ này còn cao hơn, 32% đối với người lao động nước ngoài đến từ Nepal, Miến Điện hay Indonesia. Tổ chức Verité cũng ghi nhận sự kiện là các công ty tuyển dụng thường xuyên tịch thu hộ chiếu của người lao động và đôi khi đòi hỏi hơn 1.000 đô la nơi những người muốn mượn lại tài liệu này.
Về tình hình tại bán đảo Triều Tiên, một người Mỹ định bơi qua giới tuyến trên sông sang phía Bắc Triều Tiên đã bị biên phòng Hàn Quốc bắt giữ. Đó là thông báo của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày hôm nay.
Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng cho AFP biết, một công dân Mỹ đã bị bắt trong đêm qua trong khi đang định bơi qua sông về phía Bắc Triều Tiên. Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc thì người Mỹ này khai với các điều tra viên là ông muốn gặp lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Hiện, Đại sứ quán Mỹ tại Hàn Quốc chưa lên tiếng về vụ việc này. Theo một nguồn tin chính phủ được Yonhap trích dẫn trong khi tuần tra trên sông Hàn giới tuyến giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên, biên phòng Hàn Quốc đã phát hiện một người đàn ông trạc 30 tuổi đang bơi trong tình trạng kiệt sức. Vượt biên giới trái phép sang Bắc Triều Tiên là việc làm rất nguy hiểm, người vượt biên có thể bị lính biên phòng miền Bắc bắn chết hoặc bị bắt thì sẽ bị đưa ra tòa xử với tội rất nặng. Hiện tại Bắc Triều Tiên vẫn đang giữ 3 người Mỹ vì xâm nhập trái phép lãnh thổ. Cách đây ít ngày, hôm 14 tháng 9, một trong 3 người trên là Matthew Miller, 24 tuổi, bị bắt giữ hồi tháng 4 và đã bị kết án 6 năm lao cải. Công dân Mỹ khác là ông Kenneth Beer, một nhà truyền đạo bị bắt từ tháng 11 năm 2012, bị Bình Nhưỡng buộc tội âm mưu lật đổ chính quyền, và ông Kenneth Beer đã phải lĩnh án 15 năm lao động cải tạo. Người Mỹ thứ ba là ông Jeffrey Fuller, vào Bắc Triều Tiên bằng đường hợp pháp hồi tháng 4 năm nay nhưng bị chính quyền bắt giữ chỉ vì đã để lại khách sạn một cuốn kinh thánh. Ông này hiện chưa bị đưa ra xét xử. Hôm 8 tháng 9 vừa qua, Hoa Kỳ đã kêu gọi Bình Nhưỡng trả tự do ngay lập tức cho 3 kiều dân của họ.
Chuyển sang thời sự châu Âu, người dân Scotland sẽ quyết định trong cuộc trưng cầu dân ý ngày mai là vùng lãnh thổ này sẽ được độc lập hay tiếp tục ở lại trong Vương quốc Anh. Cuộc vận động và tranh luận vẫn diễn ra sôi nổi và gay gắt. Theo kết quả thăm dò mới nhất thì phe chống độc lập dẫn đầu nhưng với một tỷ lệ rất khích cao. Từ London, thông tin viên RFI Miriam Denkwa với bài tường trình.
Trois derniers sondages ont beau placer le non légèrement en tête à 52 contre 48%.
Cho dù ba cuộc thăm dò mới nhất đều cho thấy là phe không đòi độc lập dẫn đầu với tỷ lệ 52%. Nhưng nếu tính thêm khoảng sai lệch của các cuộc điều tra dư luận, thì các con số này quá khít khao, khó xác định được là bên nào sẽ thắng vào ngày mai thứ năm. Với số người ghi danh bỏ phiếu kỷ lục 97%, thì mỗi lá phiếu đều rất có giá trị. Hai phe đang nỗ lực đưa ra những lập luận thuyết phục cuối cùng. Thủ tướng Scotland Alex Salmond đã gửi thư đến cử tri nhắc nhở rằng họ nắm trong tay quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời họ, và bức thư kết thúc bằng lời thúc giục, hãy tiến lên. Trong phe chống độc lập, nhiều nhân vật đã đi gặp người lao động ban đêm để bảo vệ lập luận của họ, như trên vấn đề tài trợ cho các dịch vụ y tế đang gây tranh cãi gay gò. Trong một tuyên cáo long trọng về quyền tự trị rộng lớn hơn cho Scotland, ba đảng lớn của Anh Quốc là đảng Bảo thủ, Công đảng và Đảng Tự do Dân chủ, đã hứa duy trì công thức Barnett, một phương thức phân bố lợi tức vốn luôn luôn cho người Scotland hưởng lợi nhiều hơn, đặc biệt là trong việc tài trợ cho hệ thống y tế của họ. Đề nghị này đã gây nên nhiều phản ứng xôn xao ở Nghị viện Anh Quốc. Các nghị sĩ thuộc mọi xu hướng bắt đầu cảm thấy rằng cái giá phải trả để giữ chân Scotland quá cao. Họ kêu gọi là cho dù phe không thắng thế, vẫn cần phải thành lập một nghị viện thuần Anh để bù đắp các bất công tiềm tàng.
Muriel Lecroix, Londres, RFI.
Một ngày sau khi chính quyền Kiev nhượng bộ phe nổi dậy bằng việc thông qua các điều luật về quy chế tự trị đặc biệt cho các vùng miền đông Ukraine, hôm nay các cuộc chạm súng chết người vẫn tiếp diễn tại Donetsk.
Tòa thị chính Donetsk thông báo lại có thêm 2 thường dân bị thiệt mạng trong các vụ đấu pháo. Theo thống kê riêng của AFP thì đây là nạn nhân thứ 30 thiệt mạng từ khi có lệnh đình chiến hôm 5 tháng 9 vừa qua. Kiev vẫn khẳng định quân đội chính phủ đã tôn trọng ngừng bắn, nhưng các nhóm quân đội bất hợp pháp và quân Nga tiếp tục nổ súng vào những vị trí của quân chính phủ Ukraine. Trong cố gắng thoát khỏi cuộc chiến tại miền Đông, hôm qua Quốc hội Ukraine đã thông qua dự luật về quy chế đặc biệt cho các vùng nổi dậy như Donetsk và Lugansk, đồng thời cho tổ chức tuyển cử tại các vùng nói trên từ vào ngày 7 tháng 12 tới. Các nghị sĩ Ukraine cũng đã thông qua luật ân xá có điều kiện cho những binh sĩ nổi dậy. Sự kiện này được giới quan sát đánh giá là một sự nhượng bộ chính trị quan trọng của Tổng thống Petro Poroshenko. Tuy nhiên, hôm nay Thủ tướng tự phong của nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk khẳng định phe ly khai từ chối để chính quyền Kiev tổ chức các cuộc bầu cử trước thời hạn trong vùng Donbass vì cho rằng họ có đủ điều kiện và đủ khả năng tự tổ chức các cuộc tuyển cử riêng. Bộ luật mới được thông qua tại Kiev trao thêm quyền tự trị cho chính quyền địa phương trong một số huyện ở vùng Donetsk và Lugansk trong vòng 3 năm. Luật cũng dự trù tổ chức bầu cử cấp huyện tại một phần trong các vùng nổi dậy. Ngoài ra, nhà nước Ukraine bảo đảm việc tự do sử dụng tiếng Nga tại các vùng có đa số dân nói tiếng Nga.
Còn tại Nga, vụ truy tố nhà tỷ phú Evgeny Yevtushenkov, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn AFK Systema, khiến dư luận lo ngại sẽ có một phiên tòa Yukos Bis, tức là một đợt tấn công mới của chính quyền nhắm vào một số nhà tài phiệt Nga. Tối qua, Ủy ban điều tra Nga đã bất ngờ thông báo là ông Yevtushenkov hiện đứng thứ 15 trong số những người giàu nhất nước Nga, bị truy tố với tội danh rửa tiền, đồng thời bị quản thúc tại gia. Tập đoàn AFK Systema ngay lập tức đã bác bỏ cáo buộc nói trên mà họ cho là không có cơ sở. Cuộc điều tra nhắm vào ông Yevtushenkov tập trung vào việc tư nhân hóa tập đoàn dầu khí Rosneft mà nay thuộc tập đoàn AFK Systema. Tờ Nhật báo Kinh tế Vedomosti hôm nay trích lời ông Alexander Chotkin, Chủ tịch Liên hiệp các nhà công nghiệp và doanh nghiệp Nga, cho rằng tất cả những điều nói trên rất giống một phiên xử Yukos Bis. Một nhà phân tích Nga cũng cho rằng có một kẻ nào đó muốn chiếm lại tập đoàn Rosneft từ tay ông Yevtushenkov, mà kẻ đó là một nhân vật thân cận với Tổng thống Putin. Yukos từng là tập đoàn dầu khí lớn nhất ở Nga cũng đã bị giải thể sau khi chủ nhân tập đoàn này là Mikhail Khodorkovsky bị bắt vào năm 2003. Là người giàu nhất nước Nga lúc ấy, Khodorkovsky đã ngồi tù tổng cộng 10 năm sau 2 phiên tòa mà ông tố cáo là có động cơ chính trị. Ông chỉ mới được thả ra vào năm ngoái. Trong khi quân đội Hoa Kỳ tiếp tục không kích nhắm vào các cứ điểm của nhà nước Hồi giáo gần Baghdad, hôm qua Tổng tham mưu trưởng quân đội Mỹ tướng Martin Dempsey khi ra điều trần trước Thượng viện đã nói tới khả năng điều cố vấn quân sự Mỹ đến hỗ trợ trực tiếp cho quân đội Iraq trong các chiến dịch tấn công lực lượng thánh chiến. Lo ngại phát biểu trên của quan chức quân sự cao cấp nhất của Mỹ có thể được hiểu là Hoa Kỳ sẽ đưa quân vào Iraq. Nhà Trắng ngay lập tức đã nhấn mạnh là sẽ không đưa quân tham chiến trên bộ tại Iraq, đồng thời giải thích phát biểu của tư lệnh quân đội Mỹ là dựa trên một kịch bản trong giả thuyết. Về mặt trận Syria, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đến giờ chỉ mới đưa ra tuyên bố chung chung rằng chiến dịch không kích của Mỹ có thể sẽ nhắm vào những thánh địa của nhà nước Hồi giáo. Thông tin viên RFI tại Washington Anne-Marie Capomacho tường trình.
L'audition au Sénat américain sur la menace terroriste était tendue. Certains sénateurs, parmi les faucons comme John McCain, sont de fortes personnalités.
Phiên điều trần trước Thượng viện Mỹ về mối đe dọa khủng bố diễn ra căng thẳng. Một số thượng nghị sĩ, trong số những nhân vật thuộc phái chiều hâu như John McCain, tỏ ra cứng rắn. Các câu hỏi đôi khi rất gay gắt. Phe Cộng hòa không ngần ngại lật lại vấn đề về chiến lược của Tổng thống Barack Obama, nhưng Tổng tham mưu trưởng quân đội Mỹ đã gây ấn tượng mạnh cho giới quan sát bởi sự trầm tĩnh và lời lẽ thẳng thắn của mình. Lần đầu tiên, ông Martin Dempsey đã nói đến sự hiện diện của các cố vấn Mỹ trong các cuộc giao tranh tại Iraq. Ông nói, liên minh như vậy là một giải pháp tốt để tình hình tiến triển. Nếu chẳng may không được như ý, và nếu chúng ta cảm thấy nước Mỹ bị đe dọa, tất nhiên tôi sẽ gặp Tổng thống đề nghị cho phép cố vấn quân sự Mỹ được có mặt tại hiện trường. Hết thời chẩn. Để tránh bị hiểu lầm, ông Dempsey giải thích là những cố vấn Mỹ đó sẽ được triển khai tùy theo từng trường hợp chiến dịch quân sự của quân đội Iraq, không có chuyện gọi là xâm lược ở đây. Nhà Trắng khẳng định giữa Barack Obama và chỉ huy quân đội Mỹ vẫn thường xuyên diễn ra các cuộc đối thoại như vậy, và Tổng tham mưu trưởng vẫn thường đến xin ý kiến Tổng thống trước mỗi quyết định quan trọng. Bên ngoài tòa nhà Thượng viện, những người phản đối chiến tranh đã cố gắng làm gián đoạn phiên điều trần nhưng không thành công. Họ chương các khẩu hiệu không được oanh kích tại Iraq và Syria, nhưng những người này đã bị giải tán một cách nhanh chóng.
Anne-Marie Capomacho, Washington, RFI.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện thế giới khẩn cấp đối phó với dịch Ebola. Vừa loan báo gửi khoảng 3.000 quân đến vùng Tây Phi để tham gia phòng chống dịch Ebola, Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa kêu gọi cả thế giới hành động nhanh chóng để tránh cho hàng trăm ngàn người bị lây nhiễm virus đáng sợ này. Đến Atlanta ngày hôm qua, để trình bày kế hoạch chống dịch Ebola của Hoa Kỳ, Tổng thống Obama đã cảnh báo đây là một dịch bệnh không chỉ đe dọa đến an ninh khu vực mà còn là một mối đe dọa tiềm tàng đối với an ninh thế giới, bởi vì nếu những nước đó sụp đổ, kinh tế nổ bùng, người dân sẽ hoảng loạn. Ông Obama tuyên bố là Hoa Kỳ sẵn sàng đóng vai trò trọng yếu trong việc đối phó với dịch bệnh đang lây lan rất nhanh với tỷ lệ tử vong rất cao. Ngoài việc thiết lập một trung tâm chỉ huy ở Monrovia, thủ đô Liberia, một trong ba quốc gia bị dịch Ebola nặng nhất, Tổng thống Obama cũng loan báo lập một cầu không vận để vận chuyển thiết bị và nhân viên y tế một cách nhanh chóng hơn đến vùng Tây Phi. Các quân nhân Mỹ đặc biệt sẽ tham gia xây dựng những trung tâm điều trị mới, và chính phủ Mỹ cũng sẽ lập một trung tâm để đào tạo mỗi tuần 500 nhân viên y tế cho các nước bị dịch. Sự can thiệp của Hoa Kỳ đến rất đúng lúc, bởi vì bà Valerie Amos, người đặc trách các hoạt động nhân đạo của Liên Hiệp Quốc, vừa báo động rằng ba quốc gia bị dịch nặng nhất, tức là Guinea, Liberia và Sierra Leone, chẳng bao lâu nữa sẽ không đủ khả năng đáp ứng những nhu cầu tối thiểu của người dân. Kế hoạch của Mỹ đã được đón nhận với nhiều hy vọng tại Liberia, quốc gia đang có nguy cơ bị dịch Ebola xóa sổ. Hôm qua, Washington cũng đã đệ trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc một dự thảo nghị quyết nhằm huy động chính phủ các nước phòng chống dịch Ebola. Nghị quyết này trên nguyên tắc sẽ được thông qua trong một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an ngày mai. Rất hiếm khi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua một nghị quyết liên quan đến một cuộc khủng hoảng về y tế công cộng. Cho tới nay, định chế này chỉ mới ra nghị quyết như vậy hai lần về dịch SIDA vào năm 2000 và 2011. Về phần Liên hiệp châu Âu, thì đã tháo khoán 150 triệu euro và đã kêu gọi các nước thành viên đóng góp thêm tài chính cho việc phòng chống Ebola. Ngân hàng Thế giới hôm qua cũng vừa thông qua khoản viện trợ 105 triệu đô la cho ba nước bị dịch nặng nhất, nhưng Liên Hiệp Quốc vừa cho biết là phải cần đến gần 1 tỷ đô la mới có thể ngăn chặn được dịch Ebola. Theo thống kê mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới, dịch sốt xuất huyết Ebola đã khiến hơn 2.400 người thiệt mạng trong tổng số gần 5.000 ca nhiễm bệnh. Liên Hợp Quốc dự báo là từ đây đến cuối năm sẽ có đến 20.000 người bị lây nhiễm. Hiện giờ chưa có một vaccine nào được chính thức phê chuẩn để phòng ngừa virus Ebola, nhưng một vaccine đã được thử nghiệm lâm sàng vào đầu tháng 9 ở Hoa Kỳ. Một quan chức cao cấp của ngành y tế Mỹ hôm qua vừa cho biết là cho tới nay chưa thấy vaccine thử nghiệm nói trên gây phản ứng phụ tai hại nào. Vaccine này sẽ tiếp tục được thử nghiệm trên những người tình nguyện tại Viện Quốc gia các bệnh dị ứng và bệnh truyền nhiễm gần thủ đô Washington. Nhưng trong khi chờ tìm ra một vaccine hữu hiệu, rõ ràng là thế giới đang phải chạy đua với virus Ebola để ngăn chặn dịch bệnh nguy hiểm này. Sau đây là phần tiếp theo của bản tin thời sự. Cuộc đình công của phi công hãng hàng không Pháp Air France hôm nay bước sang ngày thứ ba. Trước thiệt hại tài chính nặng nề, Thủ tướng Pháp Marine Vance sáng nay đã lên tiếng kêu gọi chấm dứt cuộc đình công.
Trả lời đài phát thanh Pháp France Inter, ông Manuel Vance cho là cuộc đình công không những ảnh hưởng nặng nề đến tài chính của hãng hàng không, mà còn tác hại đến sức thu hút của nước Pháp, hình ảnh của nước Pháp. Do vậy, cuộc đình công phải chấm dứt. Thủ tướng Pháp nói thêm, tôi tin tưởng là mọi người tìm được lối ra khỏi cuộc tranh chấp, càng nhanh càng tốt. Ông kêu gọi các phi công ngồi vào bàn đàm phán và thể hiện thiện chí tiến tới. Vào hôm qua, khoảng 60% các chuyến bay bị hủy bỏ. Ban lãnh đạo Air France dự kiến một tình hình tương tự vào hôm nay thứ Tư và cả ngày mai thứ Năm. Bộ trưởng Kinh tế Pháp Emmanuel Macron vào hôm nay cũng cho rằng cuộc đình công phải kết thúc. Theo ông, Air France phải có một số nhượng bộ, nhưng không thể chấp nhận tình trạng cả một nước bị một nhóm người làm tắc nghẽn như thế. Theo ông Frédéric Gachet, Chủ tịch Tổng Giám đốc Air France, mỗi một ngày đình công làm thiệt hại cho hãng từ 10 đến 15 triệu euro. Nguyên nhân cuộc đình công là kế hoạch phát triển Transavia, nhánh hàng không giá rẻ của Air France. Giới công đoàn cho rằng kế hoạch này sẽ có ảnh hưởng lớn trên vấn đề nhân sự, nên đã kêu gọi đình công vào hôm thứ Hai. Theo ban giám đốc Air France, có 60% phi công đình công, trong lúc các công đoàn thì đưa ra tỷ lệ 75%. Các cuộc thương lượng trong hai ngày qua đã không mang lại kết quả. Hai bên tiếp tục gặp lại vào hôm nay.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ cổ đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Thủy My, sau đó là tạp chí xã hội của Trọng Thành, vấn đề song ngữ Nga-Ukraine. RFI phỏng vấn ông Jean-Raf Janui, chuyên gia về Nga và vùng Caucasus và một nhân chứng gốc Việt tại Kiev. Còn sau đây là phần tiếp theo của bản tin thời sự.
Thứ Hai vừa qua, nhân hội nghị quốc tế chống phong trào nhà nước Hồi giáo tại Paris, Tổng thống Iraq xác định rằng nước ông rất cần được giúp đỡ bằng những cuộc không kích. Tổng thống Pháp François Hollande cũng tung ra cùng một thông điệp, trong lúc quân đội Pháp bắt đầu các phi vụ trinh sát đầu tiên trên lãnh thổ Iraq. Can thiệp trên không, liệu đủ sức triệt hạ nhà nước Hồi giáo hay không? Trả lời phỏng vấn của phóng viên RFI Caroline Paré, đại tá Michel Goya, trưởng ban nghiên cứu các xung đột mới tại Viện Nghiên cứu Chiến lược thuộc Trường Quân sự Paris, cho rằng chiến dịch không kích vào lực lượng nhà nước Hồi giáo tại Iraq chỉ có giá trị quyết định nếu được một chiến dịch can thiệp trên bộ yểm trợ. Riêng về chiến lược quân sự đang được chuẩn bị, mà cụ thể chưa ai biết gì nhiều, thì ông Michel Goya giải thích.
Bon, la stratégie militaire, on la devine assez facilement, c'est-à-dire qu'à partir du moment où...
Chúng ta có thể hình dung ra chiến lược quân sự sẽ được tiến hành một cách khá dễ dàng. Từ khi Mỹ cho biết họ sẽ không đưa quân can thiệp trên bộ, thì sẽ không có nước phương Tây nào khác làm như vậy. Họ sẽ tự bằng lòng với một chiến lược gián tiếp, một chiến lược dựa trên các lực lượng tại chỗ, các đạo quân địa phương khác nhau, như chiến binh Kurdistan, quân đội Iraq, và hy vọng là có cả dân quân hệ phái Sunni. Chiến lược đó sẽ mang hình thức các cuộc tấn công trên không và các cuộc đột kích hỗ trợ tư vấn vật chất cho các lực lượng trên mặt đất.
Như thế thì phải chăng các phi vụ của không quân Pháp tại Iraq cũng nằm trong chiến lược đó?
Oui, bien sûr, il s'agit là de repérer la zone d'action, de repérer les cibles éventuelles.
Tất nhiên, mục đích là thám sát địa bàn hành động, xác định các mục tiêu tiềm tàng, các cuộc tấn công trên không, nhất là khi các vụ oanh kích rất có thể sẽ do phi cơ Pháp từ căn cứ Abu Dhabi thực hiện, sẽ cần phải nhiều thời gian. Những mục tiêu oanh kích nhất thiết phải là cố định, khi phải bay trong 2 tiếng đồng hồ không thể tấn công các mục tiêu cơ động cao mà phải chọn các mục tiêu cố định, có một số giá trị chiến thuật. Thuật ngữ quân sự gọi đây là targeting, tức là nhận diện các mục tiêu tiềm năng.
Như vậy, thì hành động của các lực lượng khác nhau sẽ được quyết định cụ thể ra sao tại hiện trường. Sẽ có sự hiện diện của nhiều lực lượng không quân khác nhau như Mỹ, Pháp và cả Anh nữa. Và ai sẽ làm gì?
Họ sẽ cùng nhau quyết định, sẽ có cách tổ chức do Hoa Kỳ chi phối một cách hợp lý, bởi vì chính họ cung cấp phần lớn các nguồn lực và các lực lượng đồng minh, quân đội Anh và Pháp, chủ yếu sẽ gia nhập vào hệ thống của Mỹ. Đây là một cơ chế phối hợp đã từng được sử dụng. Điều này đã được thực hiện rất tốt ở Libya vào năm 2011, cũng như tại chiến trường Kosovo trước đây. Đây là một điều đã được thực nghiệm thuần thục.
Ông vừa so sánh Iraq với các địa bàn khác. Cụ thể, những gì đang được chuẩn bị tại Iraq đã gợi lên chiến trường nào?
Iraq một mặt gợi lại cuộc can thiệp vào Afghanistan năm 2001, khi liên quân chủ yếu do Hoa Kỳ chi phối đã liên minh với giới cố vấn trên bộ và đã cung ứng các yểm trợ bằng không quân để lật đổ Taliban. Iraq cũng gợi lại những gì xảy ra ở Libya, nơi liên minh quốc tế can thiệp từ trên không để yểm trợ lực lượng nổi dậy chống chế độ Gaddafi ở trên bộ.
Sau hội nghị Paris, bản tuyên bố chung cuộc không hề đề cập đến hiện trường Syria. Làm thế nào chống lại một lực lượng trú đóng trên hai vùng lãnh thổ, trong đó có một vùng lại không được quyền can thiệp?
Tình hình ở Syria quả là hơi phức tạp. Tổng thống Obama đã không loại trừ khả năng này. Rất có thể là hoạt động ở Syria phức tạp hơn một chút về mặt chiến thuật, vì nước này nằm khá xa nếu các phi cơ phải xuất phát từ vùng vịnh. Còn nếu xuất phát từ Địa Trung Hải thì phải bay ngang qua không phận Thổ Nhĩ Kỳ và cũng phải băng qua bầu trời Syria. Chuyện đó quả là tế nhị hơn nhiều, khá khó khăn hơn về mặt kỹ thuật. Trong thực tế, sức mạnh thực sự của nhà nước Hồi giáo nằm ở Iraq, một trọng tâm thực sự như thuật ngữ quân sự thường gọi. Sức mạnh của nhà nước Hồi giáo chính là ở chỗ tổ chức này ít nhiều được người Sunni ở các tỉnh của Iraq ủng hộ. Chính đây là điểm cần phải tập trung nỗ lực nếu muốn triệt hạ nhà nước Hồi giáo.
Phải chăng Anh Quốc, một lực lượng rất quan trọng trong liên minh đang hình thành, rất rõ ràng về ý định của họ?
Tôi không có quyền gì trong việc đánh giá chiến lược của Anh Quốc trong lĩnh vực này. Thế mạnh của sự dẫn thân của Pháp nằm ở thể chế. Chính quyền tại Pháp có thể dễ dàng điều động quân đội, trong thực tế còn hơn cả tại Anh. Tất cả các khác biệt đã lộ rõ nhân vụ vũ khí hóa học của Syria khi phải quyết định đánh Syria. Đối với Pháp, việc đánh tương đối không đặt ra vấn đề gì. Còn tại Anh, nghị viện đã ngăn chặn hành động đó, điều không thể xảy ra trong cơ chế tổ chức tại Pháp.
Liệu quân đội Pháp sẽ thông tin thường xuyên về chiến dịch can thiệp, hay ngược lại sẽ rất thận trọng, vì dẫu sao vẫn có nhiều mục tiêu phải giữ bí mật?
Tất nhiên chúng ta sẽ không tiết lộ các mục tiêu trước. Về mặt kỹ thuật, khó khăn của các chiến dịch không kích là đối phương tương đối dễ đối phó với chiến thuật này, chỉ cần hòa mình vào dân chúng, sử dụng các xe dân sự chẳng hạn, di chuyển linh hoạt hơn. Chiến dịch không kích chỉ có hiệu quả nếu kết hợp với các hoạt động trên bộ thực thụ, và đây mới thực sự là vấn đề. Các hoạt động không kích đơn thuần không mang lại được một cái gì quyết định. Không kích chỉ hữu hiệu nếu phối hợp với các lực lượng trên bộ, cho dù đó là quân đội Iraq, Kurdistan hay Sunni. Vấn đề là mỗi lực lượng đều có những khó khăn riêng và có mục tiêu chính trị riêng, họ thường lại mâu thuẫn với nhau.
RFI cảm ơn ông Michel Guaya.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với phần 2 của chương trình phát thanh Việt ngữ Đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Trung Quốc thắt chặt an ninh trước phiên xử nhà trí thức Ri Ngô Nhĩ. Chủ tịch Trung Quốc thăm Ấn Độ hứa hẹn nhiều đầu tư. Trước ngày trưng cầu dân ý tại Scotland, tranh cãi về nền độc lập vẫn gay gò. Hoa Kỳ muốn đưa cố vấn quân sự đến Iraq tấn công nhà nước Hồi giáo. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, thế giới khẩn cấp đối phó với Ebola. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị đón nghe một điểm báo do Thụy My phụ trách.
Điểm báo.
Thời sự trong nước chiếm lĩnh trang nhất các báo Paris hôm nay. Nếu Le Monde cho rằng các đề nghị quá đáng của MEDEF, tức Hiệp hội Chế chủ Pháp, gây trở ngại cho chiến lược của Thủ tướng Manuel Valls, thì Le Figaro chạy tựa Valls mức tín nhiệm co rút lại như tấm da lừa. Tờ báo Kinh tế Le Figaro cảnh báo, sau cuộc bỏ phiếu tín nhiệm, ông Valls đối diện với bức tường nợ. Nhật báo Cộng sản L'Humanité cho rằng, quan điểm của Thủ tướng Pháp vừa thiểu số trong Quốc hội, vừa là thiểu số trong cả nước. Trên lĩnh vực xã hội, Nhật báo Libération nói về nước Pháp ngoại vi, một cuốn sách của nhà địa lý học Christophe Killy chỉ trích đảng xã hội đã để cho giới bình dân sống ở vùng ngoại ô xa trung tâm đô thị, ngày càng xa rời cánh tả để quay sang với phe cực hữu.
Liên quan đến Trung Quốc, phụ trang kinh tế của báo Le Monde nhấn mạnh, những người Trung Quốc giàu nhất mơ rời khỏi đất nước. Theo một cuộc thăm dò của Barclays, phân nửa số nhà giàu Trung Quốc muốn ra nước ngoài định cư trong 5 năm tới. Giáo dục, y tế, an ninh, đó là những lý do khiến họ muốn rời bỏ Hoa Lục.
Thông tin viên của Le Monde tại Thượng Hải nhận định, sự thành công đối với những người Trung Quốc giàu có nhất chính là việc có thể xách vali ra khỏi tổ quốc. Theo thăm dò công bố hôm 15 tháng 9 của Barclays, có đến 47% người giàu nhất Trung Quốc muốn ra nước ngoài định cư trong 5 năm tới. Để so sánh, chỉ có 20% người Anh, 6% người Mỹ và 5% người Ấn giàu có nhất nghĩ đến việc ra đi. Ngân hàng Anh đã đặt câu hỏi với 2.000 người ở 23 nước có tài khoản khoảng trên 1,5 triệu đô la, trong số đó có 200 người sở hữu trên 15 triệu đô la. Hướng đến ưa chuộng nhất đối với nhà giàu Trung Quốc là Hồng Kông, 30% muốn sang đặc khu này sinh sống. Được trao trả cho Trung Quốc năm 1997, cựu thuộc địa Anh được hưởng các quy chế đặc biệt, chất lượng giáo dục và y tế cũng như nhà nước pháp quyền tại đây khiến hàng tỷ người dân Hoa Lục phải mơ ước. Trong thứ tự tiếp theo là các quốc gia dễ dàng cho nhập tịch như Canada, với 23% người giàu Trung Quốc cho biết muốn sang định cư. Tuy vậy, Ottawa trong những tháng gần đây đã giảm số hồ sơ xử lý vì bị tràn ngập trước vô số đơn xin của công dân Trung Quốc. Trong số các động cơ để ra nước ngoài sinh sống, giáo dục và cơ hội việc làm cho con cái được đặt lên hàng đầu, chiếm 78%, tiếp theo là bối cảnh kinh tế và an ninh, 73%, chất lượng y tế và dịch vụ công. Le Monde nhận xét, tuy bảng xếp hạng của OECD về trình độ học môn toán, khoa học và sức đọc của các thiếu niên 15 tuổi đặt Thượng Hải đứng hàng đầu thế giới, nhưng bản thân người dân Trung Quốc lại không tin tưởng vào bảng xếp hạng này. Họ chỉ trích cách chạy từ chương, làm hại cho óc sáng tạo ở Hoa Lục. Trong bối cảnh đó, ai có khả năng đều phải tìm cách kiếm một chỗ cho con cái đi du học ở ngoại quốc. Tập Minh Trạch, con gái của đương kim Tổng Bí thư Tập Cận Bình, cũng đang học ở Harvard. Điều này không ngăn trở cha cô kêu gọi củng cố ý thức hệ của Đảng Cộng sản tại các trường đại học Trung Quốc. Để có được một chỗ cho con trong các trường đại học ngoại quốc sáng giá, các đại gia Trung Quốc tỏ ra hào phóng. Nhà sáng lập đế chế bất động sản Soho ở Trung Quốc, hai vợ chồng tỷ phú Phan Thạch Ngực và Trương Hưng đã tặng Đại học Harvard 15 triệu đô la. Tuy một số cư dân mạng chỉ trích, nhưng nhiều người nhìn nhận, nếu ở vào vị trí các đại gia này thì họ cũng sẽ làm y như thế. Vấn đề an ninh cũng là mối lo hàng đầu của các nhà giàu Trung Quốc. Tuy có được cơ hội làm giàu, nhưng sự thiếu vắng bảo đảm về luật pháp khiến họ không thể ngủ yên, nhất là tại Trung Quốc đặc biệt khó khăn khi muốn làm ăn mà không dính chán đến tham nhũng. Tình hình này làm gia tăng thêm hiện tượng lõa quan, tức các quan chức đã gửi vợ con ra nước ngoài và bản thân sẵn sàng phóng ra sân bay nếu biết sắp bị sờ gáy. Đảng này đang nhắm đến các lõa quan này. Trong tháng 7, chỉ riêng tỉnh Quảng Đông đã nhận dạng được 2.190 vị, trong đó có 866 quan chức bị sa thải ngay. Đối với Andrew Lin, phụ trách châu Á của Accessi USA, một tổ chức đề nghị các dự án đầu tư vào Mỹ cho những người muốn định cư, chính là cuộc tìm kiếm một cuộc sống bảo đảm đã thúc đẩy người Trung Quốc ra đi. Môi trường xuống cấp, các xì căng đan thực phẩm bẩn cũng là những nhân tố khiến họ không còn muốn sinh sống ở Hoa Lục. Tuy vậy, nhà phân tích Liam Bailey của Knight Frank ở London cho rằng, do hiện đang kiếm tiền khá dễ tại Trung Quốc, nên các đại gia vừa tìm kiếm tấm hộ chiếu nước ngoài, nhưng vẫn tiếp tục kinh doanh trong nước.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Cũng về Trung Quốc, thông tin viên của Le Monde ở tại Bắc Kinh nhận xét, Bắc Kinh lo ngại về việc đầu thai của Đạt Lai Đạt Ma. Khi trả lời Wend Am Sonntag, bản ra ngày Chủ nhật của tờ báo Đức Die Welt hôm 7 tháng 9, ngài đã nói, chúng tôi có một Đạt Lai Đạt Ma từ gần 5 thế kỷ. Đạt Lai Đạt Ma thứ 14 ngày nay rất nổi tiếng. Như vậy, cần kết thúc ở đây. Một Đạt Lai Đạt Ma yếu kém sẽ là một sự thất sủng cho định chế.
Ngay lập tức, Hoa Xuân Oánh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố, Trung Quốc chỉ quyền quyết định về đức tin và tôn giáo, kể cả việc tôn trọng và bảo vệ các nghi thức chuyển tiếp trong Phật giáo Tây Tạng, có nghĩa là Đạt Lai Lạt Ma không thể tự mình quyết định người kế nghiệp. Theo tờ báo, cuộc xung đột này không hề mới mẻ, một Trung Quốc Cộng sản luôn tự cho là người giám sát các thủ tục tái sinh tại Tây Tạng để kiểm soát. Trong cuốn Dragon in the Land of Snow, A History of Modern Tribal Things 1947, xuất bản năm 1999, nhà sử học lớn của Tây Tạng Sirin Sakya thuật lại rất cụ thể các mưu mẹo của Bắc Kinh trong việc chỉ định ban thiền lạc ma khác có lợi cho mình. Nhờ thủ đoạn này, năm 1995, một cậu bé đã được đưa lên ngôi vị mà cho đến nay vẫn bị người Tây Tạng coi là giả mạo. Trong khi đó, vị ban thiền được chọn lựa trong bí mật ở tư viện Tashin Humpo đã bị bắt cóc. Phản ứng về bài trả lời trên báo Đức, Jimmy Rinzin Chuyakyapa, thư ký của Đạt Lai Lạt Ma tuyên bố hãy còn quá sớm để nói về sự đầu thai của ngài, vì sức khỏe của Đạt Lai Lạt Ma hiện rất tốt. Rinzin nhắc lại rằng năm 2011, ngài cũng đã loan báo là quan tâm đến việc tái sinh vào khoảng năm 90 tuổi, thế mà Đạt Lai Lạt Ma hiện vừa tròn 79 tuổi mà thôi.
Báo Le Figaro chú ý đến Toti, tiếng nói ôn hòa của người Duy Ngô Nhĩ bị đưa ra tòa. Nhà trí thức lỗi lạc này bị kết tội ly khai và có nguy cơ bị lãnh án khổ sai chung thân. Bắc Kinh ngày càng cứng rắn hơn trong chính sách đối với các dân tộc thiểu số.
Bị bắt hồi tháng Chiên, Inham Tuti bị xét xử hôm nay tại Urumqi, thủ phủ Tân Cương. Ông bị kết tội phản loạn, và dưới mắt Bắc Kinh thì rõ ràng ông có tội. Vấn đề là bản án nặng đến mức nào mà thôi. Theo Le Figaro, tuy Inham Tuti sẽ thoát án tử, nhưng ông có thể bị kết án từ 10 năm tù giam cho đến chung thân khổ sai. Luật sư của ông cho biết, Inham không ảo tưởng về phiên tòa. Các tội trạng bị cán cho ông không hề có cơ sở. Ông đã thành lập một trang web để bày tỏ quan điểm về các vấn đề của Tân Cương, đây không hề là một hành động hay yêu sách ly khai. Nicolas Bertillon, phụ trách Human Rights Watch ở Hồng Kông nhận định, việc kết tội nổi loạn cho Toti là dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh cứng rắn hơn về vấn đề Duy Ngô Nhĩ. Điều này có nghĩa là Trung Quốc đã đốt tất cả các nhịp cầu nối với các tiếng nói ôn hòa trong chính sách của người thiểu số. Le Figaro kết luận, khi dập tắt phe ôn hòa, Bắc Kinh đã trao tặng chiến thắng cho phe khủng bố Hồi giáo mà họ đang phải chiến đấu.
Cũng tại châu Á, nhưng trên lĩnh vực xã hội, phụ trang kinh tế của báo Le Monde trong bài Ở Tokyo, Nam giới vào bếp, cho biết các cơ sở dạy da tránh cho đàn ông đã nở rộ trong thời gian gần đây và đều làm ăn khấm khá, chứng tỏ đã có một sự mềm dẻo đối với vị trí của nam và nữ trong xã hội Nhật Bản.
Khai trương từ đầu tháng 9, Sukuji mở các buổi dạy da chánh riêng cho phái nam, nhắm vào những người về hưu hay những nhân viên muốn tự nấu, trong khi từ trước đến nay các khóa học da chánh chỉ dành cho các thiếu nữ sắp lấy chồng. Sukuji còn đề nghị gentleman's cooking cho các ông để biết cách phối hợp giữa các món ăn và rượu. Một công ty hàng đầu là ABC có 124 chi nhánh, nay cũng nhắm vào khách hàng nam và đã có trên 6.000 người đăng ký học. Các lớp cha chánh còn biến thể thành các cô cung, tức là những bữa tiệc tối để tạo điều kiện gặp gỡ giữa 5 người nam và 5 phụ nữ. Tuy chi phí khá đắt, nhưng các công thức trên đây rất thành công. Điều này cho thấy đã có một sự linh hoạt giữa quan hệ nam giới và nữ giới trong xã hội Nhật Bản bảo thủ. Thủ tướng Shinzo Abe coi việc đấu tranh cho bình đẳng giới là một phần quan trọng trong chính sách của ông. Ngày đầu tiên trong Đại hội Thế giới vì Phụ nữ hôm 12 tháng 9 ở Tokyo, ông Abe cho biết trong kỳ nghỉ mát, khi vợ ông nấu ăn thì ông rửa chén.
Nhìn ra thế giới, đặc phái viên của báo Le Monde trong phần 2 của bài phóng sự Cuộc chiến tàu ngầm mới mang tên Một tháng dưới đáy biển, nhà báo nữ đầu tiên hiện diện trong một chiếc tàu ngầm nguyên tử đang làm nhiệm vụ nhận xét dưới đáy biển sâu, không có bạn hữu cũng không có kẻ thù, nhưng mỗi giây phút đều phải luôn luôn cảnh giác.
Một sĩ quan hải quân nhận định, trong lúc các phương tiện chiến tranh điện tử ngày nay nằm trong tầm tay của nhiều nhân tố khác nhau, thì tàu ngầm là phương tiện duy nhất để có thể đi đến một nơi nào đó mà không bị phát hiện.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị đón nghe tạp chí xã hội của Trọng Thành với đề tài Hiện tượng song ngữ tại Ukraine, nhân tố xung đột hay lợi thế văn hóa.
Уже хлопці дівчата. Це за великого лошу. Його папі голова около міста.
Завтра вибори.
Kính thưa quý vị, xung đột vũ trang tại miền đông Ukraine giữa phe nổi dậy thân Nga và quân đội Ukraine kéo dài hơn 5 tháng trước khi thỏa thuận ngừng bắn được ký kết vào tháng 9 năm 2014 là biến cố được đánh giá là trầm trọng nhất trong quan hệ giữa phương Tây với Nga kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc cách này hơn 2 thập kỷ. Về mặt hiện tượng, nhiều quan sát ghi nhận các bất đồng về vị trí của tiếng Nga tại miền đông Ukraine trong mối quan hệ với tiếng Ukraine, tức ngôn ngữ quốc gia, là một trong những nhân tố thổi bùng xung đột. Trên thực tế, tiếng Nga và tiếng Ukraine được sử dụng như thế nào tại quốc gia Đông Âu này? Đây là một chủ đề chính trong tạp chí xã hội tuần này của RFI. Trước hết, xin giới thiệu với quý vị một đôi nét về bức tranh toàn cảnh ngôn ngữ tại Ukraine qua một số nhận xét của nhà địa lý Pháp Jean Gattiani, chuyên gia về Nga và khu vực Caucasus, giảng viên UNESCO, Học viện Ngôn ngữ và Văn minh Phương Đông. Ông Gattiani nguyên là giám đốc trung tâm Pháp Nga về khoa học xã hội và nhân văn tại Moscow.
Cette carte linguistique de l'Ukraine, elle est absolument exemplaire et je dirais qu'elle correspond à
bản đồ ngôn ngữ của Ukraine hết sức tiêu biểu cho một hình ảnh chia cắt nơi có một sự tương phản hết sức lớn giữa các vùng ngôn ngữ. Đây là một thực tế kéo dài từ nhiều thế kỷ nay. Chúng ta đã quan sát thấy điều này trên lĩnh vực chính trị với các biến cố mới đây. Có một sự đối lập giữa một Ukraine tả ngạn với một Ukraine hữu ngạn. Hữu ngạn tức khu vực miền Tây sông Dnieper, dòng sông chảy từ Bắc xuống Nam xuyên qua miền Trung đất nước, nơi đa số nói tiếng Ukraine. Vùng tả ngạn tức miền Đông, nơi tập trung đông đảo các cộng đồng Ukraine nói tiếng Nga và người Nga. Đối lập Đông Tây này thể hiện một cách hết sức ấn tượng, cụ thể qua các kết quả bầu cử giữa miền Tây, nơi cử tri chủ yếu bầu cho các ứng cử viên thân châu Âu với biểu tượng màu vàng cam, và miền Đông, nơi cử tri bỏ phiếu cho các ứng viên thân Nga mang biểu tượng màu xanh da trời. Miền Tây mong muốn liên hiệp với châu Âu, trong khi đó miền Đông muốn trung lập hay ít nhất một Ukraine cân bằng giữa Nga và châu Âu. Về mặt ngôn ngữ, có một sự đối lập hết sức ấn tượng giữa hai tiểu vùng miền Tây, với tỷ lệ người nói tiếng Ukraine lên tới 75%, với hai tiểu vùng miền Đông, cụ thể là Donetsk và Lugansk, nơi người nói tiếng Nga chiếm hơn 75% dân số. Ở giữa hai đối cực này, chúng ta có bán đảo Crimea ở phía Nam, chủ yếu nói tiếng Nga, vừa sáp nhập vào Nga, và các vùng ở miền Trung, với thủ đô Kiev hay Kyiv phát âm theo tiếng Ukraine, và miền Bắc hay Đông Bắc với Kharkov hay Kharkiv, nơi hết sức phổ biến hiện tượng sử dụng song hành một cách tương đối cân bằng hai ngôn ngữ. Ở đây cũng phải ghi nhận một thực tế hiển nhiên là từ năm 1991, từ khi Ukraine độc lập, có một quá trình Ukraine hóa thực sự, có nghĩa là Ukraine ngày càng có xu hướng trở thành một ngôn ngữ chủ yếu trong lĩnh vực chính trị, hành chính, cũng như trong đời sống hàng ngày. Điều này tất nhiên là phụ thuộc vào các chính sách ngôn ngữ khuyến khích tiếng Ukraine, một quá trình đã khởi sự từ lâu đời nhưng được tăng tốc kể từ hai thập niên nay.
Sau khi độc lập vào năm 1991, chính quyền Ukraine đã ban hành nhiều luật để khuyến khích việc sử dụng tiếng Ukraine. Hiến pháp năm 1996 đánh dấu một bước thay đổi lớn khi khẳng định
Ukraine là ngôn ngữ quốc gia duy nhất, đồng thời bảo đảm sự tự do phát triển, việc sử dụng và bảo vệ tiếng Nga cùng các tiếng dân tộc thiểu số khác. Nhà nước Ukraine đã ban hành nhiều quy định trong các lĩnh vực giáo dục, truyền thông hay hành chính để tiếng Ukraine trở thành ngôn ngữ chính thức của quốc gia. Năm 2001, chính quyền Ukraine thực hiện một cuộc tổng điều tra quốc gia đầu tiên. Đây cũng là cuộc điều tra duy nhất cho đến nay về tình trạng thực hành ngôn ngữ trên toàn Ukraine. Theo đó, gần 70% dân cư dùng tiếng Ukraine như tiếng mẹ đẻ, và tỷ lệ này là hơn 29% đối với tiếng Nga. Sự khác biệt có thể rất tương phản giữa các vùng nông thôn, nơi có đến hơn 85% dân cư nói tiếng Ukraine, và ở nhiều vùng phía đông và nam Ukraine, nơi tiếng Nga chiếm ưu thế. Cuộc tổng điều tra năm 2001 cho thấy một bức tranh ngôn ngữ tương phản và ưu thế toàn quốc nghiêng hẳn về tiếng Ukraine. Tuy nhiên, có nghiên cứu khác lại cho thấy một hiện tượng phức tạp hơn nhiều. Theo một nghiên cứu của Brand and Research Group vào năm 2011, Ukraine vẫn là ngôn ngữ đứng đầu trong đời sống hàng ngày, nhưng chỉ với 47% người bản ngữ, tiếng Nga đứng hàng thứ hai với 37%, và tỷ lệ người sử dụng cả hai ngôn ngữ là 15%. Các con số nói trên cho thấy, việc thực hành ngôn ngữ trong đời sống hàng ngày dường như khác xa so với các quan niệm lý thuyết. Khác xa với một quan điểm cho rằng có một sự đối lập sâu sắc giữa hai miền Đông nói tiếng Nga và miền Tây nói tiếng U. Nhiều người Ukraine thường sử dụng song ngữ, kể cả tại thủ đô Kiev. Nhiều cuộc hội thoại hàng ngày hay thậm chí các cuộc phỏng vấn cùng một lúc được thực hiện bằng hai thứ tiếng, mỗi bên đối thoại sử dụng thứ ngôn ngữ mà mình muốn. Một trong những ví dụ tiêu biểu cho tình trạng song ngữ, chuyển đổi ngôn ngữ dễ dàng là nhiều chính trị gia thân châu Âu đối lập với Tổng thống thân Nga Yanukovych trước đây, vốn đã là những người sử dụng thành thạo tiếng Nga hơn tiếng Ukraine. Và bản thân cựu Tổng thống Yanukovych cũng là dân nói tiếng Nga nhưng đã phải chuyển sang học tiếng Ukraine để có thể đảm nhiệm cương vị lãnh đạo quốc gia. Sau đây, mời quý vị nghe một số nhận xét của bà Nhường, một người gốc Việt cư trú tại Kiev từ 30 năm nay.
Những người Nga mà ở đây ấy, thì là họ hầu như là hiểu tiếng U, nhưng họ không nói. Ví dụ như tôi chẳng hạn thì tôi cũng không học tiếng U bao giờ, nhưng mà tôi cũng hiểu tiếng U hầu như gần hết. Kể cả nghe chuyện thời sự chính trị đều đều hiểu hết. Bởi vì bây giờ từ cái ngày độc lập đến giờ thì hầu như những cái kênh truyền hình chính ấy, thì nó vẫn nói bằng tiếng U. Thế thôi, những người mà sống ở trong nước U mà tất nhiên là có quan tâm về xã hội thời sự một tí thì họ cũng phải hiểu tiếng U. Thực ra là tiếng U với tiếng Nga nó cũng khoảng giống nhau đến một nửa. Tức là nói để nói cho biết, để cho thông thạo, có thể không làm được, nhưng mà nói ngôn ngữ giao tiếp thì là được. Ngôn ngữ giao tiếp của ngoài đường thì vẫn chủ yếu dùng bằng tiếng Nga, còn lại ngôn ngữ văn bản thì dùng bằng tiếng U. Thì bây giờ những cái nó muốn liên quan đến văn bản giấy tờ thì muốn hay không muốn đều phải làm bằng tiếng U hết. Kể cả trẻ con đi học thì là ngôn ngữ học vẫn là ngôn ngữ tiếng U, nhưng mà giữa giờ ra chơi là vẫn nói chuyện với nhau bằng tiếng Nga. Giao tiếp ngoài đường thì bọn tôi vẫn hay nói phá lẫn lộn tiếng U với tiếng Nga vào cho nó vui thế. Gặp ngoài đường thì họ hỏi tiếng Nga, có thể mình trả lời bằng tiếng U, hoặc họ hỏi tiếng U mình trả lời bằng tiếng Nga, nửa tiếng Nga, nửa tiếng U.
Cho dù tiếng Ukraine đã được công nhận là ngôn ngữ chính thức từ hơn 20 năm nay, tại Ukraine, tiếng Nga vẫn chiếm nhiều ưu thế, không chỉ trong cộng đồng người gốc Nga, người nói tiếng Nga như tiếng mẹ đẻ, mà cả trong toàn quốc. Chuyên gia Jean Gatvani đưa ra một cái nhìn bổ sung, chỉ ra cội nguồn căn bản của sự mất cân bằng giữa hai ngôn ngữ.
C'est évident que tous les Ukrainiens, quelle que soit leur région d'origine, à la fin de l'époque soviétique, parlaient tous russe.
Vào cuối thời Liên Xô cũ, bất kể người Ukraine nào cũng đều nói tiếng Nga, sử dụng tiếng Nga một cách tự nguyện ở mức độ nhiều hay ít. Đặc biệt ở các thành phố, dân cư nói tiếng Nga một cách tự nhiên. Ở một số nơi khác, người ta có thái độ dè dặt hơn. Về phía người bản ngữ Ukraine, việc hiểu tiếng Nga là chuyện hiển nhiên vì tiếng Nga hết sức phổ biến. Về phía người nói tiếng Nga, tình hình phức tạp hơn, rất nhiều người Nga hoàn toàn không hiểu tiếng Ukraine. Họ có thể hiểu tiếng Ukraine trong một số công việc hàng ngày, như đi chợ chẳng hạn, nhưng họ không thực sự biết tiếng Ukraine, họ cũng không đọc được. Như vậy, có một sự mất cân bằng ngay từ điểm xuất phát.
Et donc il y a un déséquilibre de ce point de vue-là. C'est clair qu'il y a un déséquilibre au départ.
Bối cảnh tiếng Ukraine muốn trở thành ngôn ngữ chính thức của quốc gia mới độc lập nhưng chưa đủ lực, trong khi nhiều người trong cộng đồng nói tiếng Nga không chấp nhận ngôn ngữ của họ mất đi ưu thế lâu đời, tạo nên một trạng thái tâm lý đặc biệt bấp bênh trong các cộng đồng dân cư, mảnh đất tranh giành ảnh hưởng giữa các thế lực chính trị. Theo một số nhà nghiên cứu, chính sách Ukraine hóa trên phương diện ngôn ngữ trong hai thập niên qua đã không đạt được kết quả như mong đợi. để hiểu rõ hơn về cội nguồn của tình trạng vừa hợp tác vừa cạnh tranh hết sức phức tạp giữa tiếng Nga và tiếng Ukraine hiện nay, mời quý vị nghe thêm nhận định về quá trình áp đặt tiếng Nga tại Ukraine dưới thời Xô Viết của nhà nghiên cứu Jean Gatvani.
Có một chính sách ngôn ngữ dưới thời Xô Viết. Đây là một chính sách nghịch lý và mâu thuẫn, gây nên một trạng thái căng thẳng thường trực. Một mặt, đó là quá trình Xô Viết hóa, mà một phần chủ yếu dựa vào việc đưa tiếng Nga trở thành ngôn ngữ chính thức duy nhất cho toàn bộ liên bang, bao gồm cả Ukraine. Tuy nhiên, song hành với chủ trương này, ngay từ thời Stalin và sau này, lại cũng có một chính sách khuyến khích tăng cường việc sử dụng một số ngôn ngữ quốc gia chủ yếu như tiếng Ukraine, Belarus, Georgia hay Armenia, nhằm tạo lập một tầng lớp trí thức tinh hoa của các dân tộc này. Tính mâu thuẫn thể hiện ở chỗ, một mặt người ta yêu cầu giới trí thức các dân tộc phát huy văn hóa quốc gia, nhưng chừng nào sự phát triển được coi là quá mức như nhiều lần diễn ra tại Ukraine, thì người ta ngay lập tức phê phán họ là dân tộc chủ nghĩa, coi trọng quá mức văn hóa dân tộc, ngôn ngữ dân tộc, và như vậy làm hại cho bản sắc Xô Viết, văn hóa Xô Viết, mà văn hóa Xô Viết chính là văn hóa Nga.
Tại Ukraine, đồng thời để cho tiếng dân tộc phát triển đến một mức độ nhất định, đã để lại một thực trạng pha trộn, đầy mặc cảm, nơi trong một thời gian dài, tiếng Ukraine đã tồn tại như một ngôn ngữ đàn em.
Lénine avait évoqué, dès les années 20, avant donc la construction du pouvoir soviétique, en fait, l'idée que les nationalités, les cultures nationales,
trước khi chính quyền Xô Viết ra đời, Lénine đưa ra chủ trương bản sắc các dân tộc sẽ dần dần tiêu vong. Thay vào đó là một nền văn hóa Xô Viết xuyên quốc gia. Hệ quả là dựa vào dự đoán của Lenin, các lãnh đạo sau này, dưới thời Stalin tất nhiên, nhưng đặc biệt là với sự thực thi dưới thời Khrushchev, chính quyền Liên Xô dần dần xây dựng hệ thống pháp lý và các cách sử dụng ngôn ngữ cụ thể ở nhà trường có lợi cho tiếng Nga. Tại Ukraine, điều này đã được thực hiện một cách hoàn toàn đơn giản với việc tiếng Nga trở thành một ngôn ngữ bắt buộc đối với tất cả. Và tiếng Ukraine, ngôn ngữ quốc gia, trở thành một môn học tùy chọn. Cho đến thời Gorbachev, tại miền Tây Ukraine vẫn tồn tại nhiều trường dạy bằng tiếng Ukraine, nhưng càng lên bậc học cao hơn, số lượng các môn học bằng tiếng Ukraine giảm xuống, môn học bằng tiếng Nga ngược lại tăng lên. Ở miền Đông gần như không có trường nào dạy tiếng Ukraine. Tại Kiev không có một trường tiếng Ukraine nào. Tại Kiev cũng như thủ đô các nước Cộng hòa Liên Xô cũ, mọi trẻ em đều học tiếng Nga. Như vậy, không học sinh nào có khả năng thụ nhận nền học vấn hoàn chỉnh bằng tiếng dân tộc mình. Trong bối cảnh này, chúng ta hoàn toàn hiểu được vì sao giới trí thức tinh hoa Ukraine có một vai trò quan trọng dưới thời Gorbachev lại nổi dậy phản kháng trước tình trạng này và đòi hỏi tiếng Ukraine trở lại thành ngôn ngữ quốc gia. Trước khi Ukraine độc lập, chính quyền nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ này đã ban hành bộ luật về ngôn ngữ, đưa tiếng Ukraine trở thành ngôn ngữ chính thức của đất nước cùng với tiếng Nga.
Avec deux langues d'État, le russe qui était la langue véhiculaire de la fédération et l'ukrainien comme langue d'État de la République d'Ukraine.
RFI, les voix du monde.
Hơn 20 năm sau khi Ukraine khẳng định nền độc lập, quá trình phổ biến tiếng Ukraine đến các khu vực người Ukraine nói tiếng Nga và người Nga sinh sống tại Ukraine dường như vẫn vấp phải nhiều trở ngại. Cuộc thay bậc đổi ngôi để tiếng Ukraine từ chỗ là một tiếng nói phụ trở thành ngôn ngữ quốc gia duy nhất vẫn là một quá trình chưa hoàn tất. Hiện tượng song ngữ tại Ukraine không giống với tình trạng song ngữ tại các quốc gia như Bỉ hay Canada, nơi có sự tồn tại hai cộng đồng ngôn ngữ tương đối độc lập, mà việc nắm vững hai ngôn ngữ có thể là một lợi thế văn hóa vững chắc. Tình trạng song ngữ ở Ukraine là tương tự với nhiều quốc gia vốn là một bộ phận hoặc từng phụ thuộc chặt chẽ vào một đế chế hùng mạnh giống như các nước Cộng hòa Liên Xô cũ, trên một nền tảng xã hội văn hóa và chính trị, nơi tiếng Nga đã từng được toàn dân sử dụng như ngôn ngữ chính. Việc đưa tiếng Ukraine trở thành ngôn ngữ quốc gia phải đối mặt với nhiều thách thức lớn. Theo một số nhà nghiên cứu, Hiến pháp 1996 dù chính thức hóa vị thế của tiếng Ukraine nhưng chưa chỉ rõ cương vị của tiếng Nga. Điều này gây trở ngại cho việc xác lập một vị trí hợp pháp cho tiếng Nga, đặc biệt tại các vùng mà người bản ngữ tiếng Nga chiếm số đông. Vị thế của tiếng Ukraine, ngôn ngữ quốc gia, tại các vùng mà người sử dụng tiếng Ukraine là một thiểu số vẫn còn để ngỏ. Trong khi đó, vấn đề vị trí nào cho tiếng Nga tại Ukraine, đặc biệt tại khu vực miền Đông và miền Nam, những nơi xung đột đã bùng nổ hoặc có thể bùng nổ, là câu hỏi lớn, tiếp tục ám ảnh chính giới Ukraine. Những biến cố đang diễn ra cho thấy tương lai cho các giải pháp thống nhất, hòa hợp với ngôn ngữ tại nước Cộng hòa Đông Âu non trẻ này càng trở nên bất chắc hơn trong bối cảnh chủ nghĩa dân tộc Đại Nga dâng cao. Tạp chí Xã hội tuần này với chủ đề song ngữ tại Ukraine, nhân tố xung đột hay lợi thế văn hóa, xin tạm dừng ở đây với một vài chia sẻ của bà Nhường, một người gốc Việt đã từng gắn bó với Ukraine từ ba thập kỷ nay.
Cái ngôn ngữ chưa bao giờ là nguyên nhân chính để xảy ra mâu thuẫn giữa các miền cả. Thì tôi thấy ở đây 37 năm ở nước Âu rồi, nhưng mà chưa bao giờ xảy ra cái vấn đề đụng độ về là ở tiếng Nga mới nói tiếng Âu đó, có thể đánh nhau ở vùng nọ vùng kia được. Nếu mà cách mạng ở Âu thành công, Âu đi trên con đường bằng phẳng, thì cách mạng sớm hoặc muộn nó sẽ xảy ra ở nước Nga, mà điều mà chính quyền của Nga không bao giờ muốn xảy ra. Cho nên là theo nhận định của nhiều nhà chính trị thì họ bảo là, tức là chính quyền của Nga họ không bao giờ buông nước Âu, và là nước Âu như thế là sẽ rơi vào tình trạng bí đát. Nếu mà phương Tây với Mỹ mà không ra tay mà giúp thật mạnh để nước Âu đứng được lên ấy, thì nước Âu sẽ rơi vào một đống đổ nát. Thỏa thuận với Putin vẫn đi theo châu Âu, vẫn mọi quyền lợi của nước Âu vẫn đi theo đường bằng thẳng bình thường, thì chắc sẽ không thành hiện thực được, bởi vì Putin không bao giờ đồng ý theo cái phương án như thế cả. Tương lai sản làm là chưa trở về nước Âu ngày một, ngày hai được.
Ну що, хлопці, дівчата, це за духом ночі. Його папі голова облдержав.
Завтра вибори.
RFI, les voix du monde. Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Thưa quý vị, ngày mai sau phần bản tin như thường lệ, phần 2 sẽ đến với quý vị với một điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp đó là tạp chí Tiêu điểm thời sự của Thú Anh với đề tài Scotland đòi ly dị, Anh và châu Âu lo sợ. Chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Phần kỹ thuật của buổi phát sóng hôm nay do Davaphone đảm trách. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm La Cigarette do ca sĩ San Severino trình bày.
RFI, la radio du monde.
De mort. Par an, c'est pas la vie si célèbre et merdique qu'est aussi un crabe astrologique. La cigarette, non seulement ça tue, mais ça coûte cher et puis ça pue. La nicotine te colle aux doigts, tes cheveux sentent le cendrier pendant des mois. Fume, fume cette cigarette, grille des mégots de vieux clopos sur les conseils de médecine. Lui dans poumon magazine, fume, fume et puis oublie les détergents qu'il y a dedans, les bénéfices de l'État, la marque de la Seita. On se déculpabilise, se déresponsabilise. On t'a prévenu, c'est écrit, tu vas crever, ne viens pas faire un procès. Sur un fusil ou un lance-roquette, ne manque que cette phrase obsolète. Faites attention, ne tirez pas, vous allez sûrement faire du mal à un gars. Attention! Fume cette cigarette, grille des mégots de vieux clopons sur les conseils de médecine. Lui dans poumon magazine, fume, fume et puis oublie les détergents qu'il y a dedans, les bénéfices de l'État, la marque de la Seita.